This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Hồ Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga. Thu Nga ơi và Thu Nguyên nữa. Chị Thu Nga ơi, thời tiết Dallas có đẹp không?
Không đẹp chút nào hết chị ơi. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên. Trên đường đi từ nhà đến đài thì có nhiều cái đoạn không có thấy đường để mà đi. Nhưng mà đi gần tới đài rồi thì bây giờ là trời lại tạnh mưa đôi chút. Nhưng mà cũng ngược lại, cách trước đây ngày hôm qua, hôm kia, thì khi mà đi từ Dallas về nhà thì Dallas mưa không thấy trời đất. Nhưng mà tới khu Grand Prairie thì trời lại ngừng mưa. Cho nên ông trời, ông mưa đâu thì mưa, mà ông tạnh đâu thì tạnh. Cho nên người ta nói là gió mưa là bệnh của trời, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Chuyện mưa gió là chỉ có ông trời ông quyết định, chứ không ai quyết định được hết. Nhưng mà trước hết thì cho Khôi Nguyên xin kính chào cô Vũ Thanh Thủy, cũng như chào tất cả quý vị thính giả và cô Thu Nga. Thì Dallas là như vậy, nhưng mà Houston đó thì mưa, nó báo nói rằng là mưa, rồi nói rằng là thời tiết. Nhưng mà thật ra đó thì mưa ở một số vùng thôi, chứ không phải là tất cả các vùng đều mưa. Nên vì thế cũng cần một cơn mưa cho nó dịu mát hơn chút. Mà bây giờ chắc cư dân Houston mà nhắc đến mưa lại sợ cái cơn bão Beryl vừa qua đó cô Thủy.
À đúng như vậy đó, thưa quý thính giả, mặc dù cơn bão Beryl qua đã cả tháng rồi, nhưng mà cái hậu quả của nó vẫn chưa có trở lại bình thường chút nào chị Thu Nga ơi. Cho nên nếu mà khách mà từ Dallas xuống đây đó thì đi sẽ thấy ngỡ ngàng với lại hình ảnh của đi qua những cái khu gia cư đó, sẽ thấy ngỡ ngàng với những cái hình ảnh của đây, những cái hàng rào bị sập tới bây giờ vẫn chưa có được dựng lên. Và đó cũng là cái điều chúng tôi muốn đưa ra cái đề tài này ngày hôm nay, để hỏi quý thính giả về kinh nghiệm của quý thính giả đối với việc sửa chữa nhà cửa. Quý thính giả có những kinh nghiệm gì và có những cái tip gì, có những cái lời khuyên gì cho những người mà bây giờ hàng rào vẫn đang bị sập, mái nhà bị dột, rồi nước chảy tong tong, rồi phải để cái thùng, cái chậu ở bên dưới hứng, giống như y như cảnh trời mưa ngày xưa ở Việt Nam vậy đó chị Thu Nga ơi.
Wow, từ bữa đó tới nay là cũng khá lâu rồi mà chưa có làm xong. Thì quý vị nào mà ở trong cái tình cảnh mà bị cơn bão tố hay là những cái điều gì mà gọi là thiên tai đó, mà bị như vậy thì cũng khổ ghê. Cứ tưởng tượng là nước mưa mà nó nhỏ lâm tông vào ở trong nhà, hoặc là cái hàng rào mà chưa dựng lên. Nếu mà mình có chó mèo thì làm sao? Và cũng như là construction toàn diện của các thành phố, mà nhất là Dallas Fort Worth này, chúng tôi cũng thấy sửa đường, mình trời mưa mình đã bị kẹt rồi. Mà construction nó làm cho mình không biết đường nào mà đi, có nhiều khi nó đóng cửa này, nó đóng cái chỗ kia, mà mình thì đi giỏi quá. Cho nên là cái việc mà construction, đây là chúng ta chỉ nói riêng về cái việc mà cái private, cái ở nhà của mình thôi, không phải không chị Thủy, chứ không phải là mình nói chung. Nhưng mà nói chung lại đó, mình nói đó thì đúng không? Mình đang nói về cái nhà của mình, cái property của mình.
Đúng, mình nói nhà mình thôi. Một cái chương trình khác mình sẽ phải làm về cái construction của tiểu bang Texas.
Yeah.
Đúng như chị Thu Nga nói, khổ quá chị Thu Nga ơi, ở đây gần 30 năm rồi mà lúc nào thì thành phố Houston cũng under construction hết á.
Same thing here.
Khúc này với khúc kia. Khúc kia vừa mới hết một cái thì khúc này lại trở lại tiếp, phải không cô Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nói về cái vấn đề construction ở ngoài đường đó thì không phải một mình chúng ta đâu. Rất nhiều bà con ở đây đó đều than vãn rằng là mấy ông chính quyền này không biết rảnh quá, không có gì làm hay sao á, mà cứ lôi hết khúc này đào lên rồi lại xây sửa, chưa kịp xong nữa thì lại kẹt xe rồi. Tại họ nói rằng là đường xá đâu thấy bị gì đâu, mà những cái khúc đường cần sửa thì lại không sửa, đi lôi những cái đường còn nguyên vẹn. Mà bây giờ đó rất nhiều cái khu vực, nhưng mà cái đó là một chương trình khác. Ở đây chúng ta nói về cái hậu của bão Beryl và cái quá trình sửa chữa lại cái ngôi nhà của chúng ta đó, thì thật ra bây giờ như cô Thủy nói đó, là vẫn còn rất nhiều nhà rơi vào cái tình trạng hàng rào vẫn tiếp tục bị sập, chưa có sửa chữa được. Rồi rất là nhiều, thí dụ như là ống nước, rồi trần nhà, nói chung là nhiều cái vấn đề trong nhà lắm. Nhưng mà tại không phải lý do là tại không phải họ không muốn sửa, mà có nhiều lý do lắm. Thí dụ như họ không tìm ra thợ. Rồi có những ông thợ đó tới sửa một chút xong rồi sau đó rồi trốn luôn, cũng chưa sửa xong cái vấn đề. Mà hàng rất là nhiều những cái vấn đề, mà có thêm cái vấn đề đó là về vấn đề nhiều cái chỗ đó thì những construction đó, những người thợ đó họ đòi lấy tiền trước, mà bà con mình cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái vụ này rồi nên cũng sợ, thành ra kỳ kèo giằng co mà vẫn chưa hoàn thành được công việc đó cô Thủy.
Đúng như vậy đó thưa quý thính giả, không biết kinh nghiệm quý thính giả như thế nào, chắc ai cũng bị hậu quả của cơn bão Beryl vừa qua. Thì xin quý thính giả cùng gọi lên để mình chia sẻ kinh nghiệm qua số 713-664-8002. Kinh nghiệm của chúng tôi trong suốt một tháng qua thì như thế này. Rất nhiều cái cần sửa, hàng rào bên trái, hàng rào bên phải đều phải sửa. Cái cửa ra vườn nó cũng bị bão cũng sập xuống, rồi cây cối thì đổ xuống, ngả xuống, che hết lên cả cỏ rả. Thành ra rồi nhà ở trong nhà cũng vậy, cái mái nhà nó cũng bị bay mất mấy cái miếng mái. Rồi gọi bảo hiểm hẹn tới hẹn lui 3-4 lần rồi mà cũng vẫn chưa có xong để mà mình có thể sửa chữa. Rồi cửa kính nhà thì cũng bể, may mà 2 lớp kính, thành ra bể lớp kính ngoài còn, nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà khi mà mình gọi thợ đó, thợ nào cũng xuất sẵn tới ngay lập tức. Mà biết chị Thu Nga có kinh nghiệm này không? Họ tới liền. Nhưng mà xong rồi họ định giá, họ cho cái estimate ngay. Đến lúc cũng qua lại một thời gian, tại vì khi mà là hàng rào thì lại đụng tới nhà hàng xóm. Thành ra mình lại phải liên lạc với nhà hàng xóm hỏi xem kiểu họ có chịu share một nửa không. Có nhiều nhà thì họ không có kiên nhẫn, không có chờ nổi. Thành ra người hàng xóm tự động làm luôn, xong rồi mới quay qua thì mới lại đòi mình share. Mà trong khi họ làm đó thì hàng rào lại quay hết về phía bên, tốt phía bên họ, bên mình chỉ là cái mặt trái thôi. Thành ra khi mà một cái hàng rào share thì phải một bên mặt phải, bên mặt trái. Nói chung là rất nhiều cái vấn đề phức tạp. Rồi đến lúc mà mình hai bên thỏa thuận được xong xuôi, gọi lại cho thợ thì họ đến và lập tức họ cứ thường thường họ đòi một nửa tiền trước, một nửa tiền trước xong họ đi rất luôn luôn chị Nga. Rồi trời ơi, cả tuần sau mới bắt được họ trở lại. Thì khi gọi họ la làng lên bắt họ trở lại thì họ cho một người thợ đến làm một hai cái việc đóng cái cột hàng rào xuống, xong lại đi mất thêm một tuần nữa. Cứ như vậy trời ơi, thành ra không biết đây có phải cũng là kinh nghiệm của quý vị hay không. Chúng ta cũng thông cảm là tại vì rất nhiều nhà bị thiệt hại rất nhiều, cho nên thợ rất là hiếm, rất là khó. Nhưng mà tại sao họ không có một cái honestly, cái sự mà chân thật đó, để mà nói ngay cho mình biết rằng nó phải trong vòng bao lâu. Còn thì cứ thế lấy tiền sau một nửa cái là đi mất tiêu luôn đó chị Thu Nga ơi.
Vâng, chúng tôi nhận thấy rằng của Việt Nam hay của Mỹ, những cái company mà bây giờ mà sửa nhà hay là sửa máy lạnh hay bất cứ sửa cái gì, hình như là họ thiếu thợ thì phải, nhưng mà đáng lẽ là họ nên, nghĩa là nói với mình cái sự thật là tôi có thể là làm được ở trong vòng bao lâu đó, vì chúng tôi thiếu người. Nhưng mà cái việc mà hàng rào của hàng xóm đó thì chúng tôi có nghe một cái chương trình của luật sư nói rằng không có bắt buộc khi mà mình làm hoặc người hàng xóm làm hàng rào mà đòi chia tiền với lại người ở bên cạnh thì mình biết cái đó ra sao. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy rằng chúng ta muốn, nhưng mà cái làm hàng rào đâu có thể là một cái mặt trái rồi một cái mặt phải, một cái mặt trái rồi một cái mặt phải. Thành ra cũng mình cũng không biết làm sao mà chia đều cái tiền ra. Tại vì dĩ nhiên ai cũng muốn cái mặt mà nó láng, nó quay về hướng nhà mình. Còn cái mặt mà xấu nó có gỗ ngang đó thì bên nhà hàng xóm. Nhưng mà chúng tôi thấy cái đó cũng là một cái issue của hàng xóm với nhau. Nghĩa là khi mà họ làm rồi họ đòi mình chia tiền, nhưng mà cũng có nhiều người hàng xóm họ làm xong thì họ lẳng lặng là họ chỉ làm một mình họ thôi, họ không có đòi như vậy. Mà quay trở lại với cái việc mà, và cũng có một cái chương trình nói rằng khi mà người ta muốn mình, nghĩa là cứ theo đuổi họ để mà mình mướn họ đó, thì ví dụ như là máy lạnh chẳng hạn, rồi họ mua máy lạnh, họ đem, họ để ngay ở trước nhà của mình để họ nói rằng tôi đã mua máy lạnh rồi đó, thì tôi không thể, bà không thể nào mà không thuê chúng tôi. Nhưng mà cái chuyện mà chúng tôi quay trở lại mà làm với bà đó thì là cái chuyện khác. Hay là cái máy lạnh hay bất cứ cái gì, cái hàng rào cũng vậy. Giống như chị Thủy vừa kể, đóng một cái cọc xong, mình kêu họ lại chắc là họ dán lên một miếng. Nhưng mà thấy như vậy cũng tội nghiệp, gặp nhà chúng tôi mà có chó thì không biết là nhốt con chó, không lẽ nó cứ ở trong nhà hoài. Thành ra quý vị nào mà có những cái kinh nghiệm đó thì cũng có thể gọi vào hôm nay với chương trình với số điện thoại là 7136648002. Thì không biết bằng Khôi Nguyên nhà có chó hay không, và có bị giống như cô Thủy hay không. Gặp như vậy thì mình dẫn con chó bằng cái leash hay làm sao?
Nhà Khôi Nguyên thì không có con chó, nhưng mà cái câu chuyện đó ở đây đó là rất nhiều người bị giống như nhau, nhưng mà chúng tôi không có một cua đũa cả nắm, tại vì có những người thợ họ làm rất là tốt.
Đúng rồi.
Họ làm rất là tận tâm và họ làm xong họ mới trả mới lấy tiền, chứ không phải là mình nói mình cua đũa cả nắm hết, tại vì như vậy cũng oan ức cho mấy ông thợ. Tại vì trường hợp Khôi Nguyên gặp một cái anh thợ rất là may mắn là anh làm rất là nhiệt tình. Nhà Khôi Nguyên đó nguyên một khu nhà luôn là bị sụp cái hàng rào ở phía sau, tức là nhà nào cũng bị hết đó. Rồi cái trường hợp của nhà Khôi Nguyên đó thì nó hơi rắc rối hơn một chút, nhưng mà trước khi tiếp tục đó thì chúng tôi mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây ạ.
Hello.
Hello, vâng, xin mời anh
dạ. Xin dạ, tên nha. Chào các vị trên đài. Dạ, thưa chào các vị trên đài ạ.
Dạ, xin chào.
Anh cho biết tên được không?
Dạ, thưa tôi tên Tuyền ạ.
Dạ vâng.
Dạ, tôi gọi vào, tôi góp ý một tí là vì tôi đã từng thay hàng rào rồi nha. Tôi không phải là thay hàng rào trong cái đợt mà bão vừa qua. Tôi thay hàng rào trước đó nha. Thì như thế này, đầu tiên á, mình muốn thay hàng rào xung backyard thì mình phải liên lạc với những cái gia đình mà họ cùng cái fence với mình, ok?
Ừ.
Họ có đồng ý á thì mình mới share tiền với họ được. Còn mà họ không đồng ý đó thì chịu, mình không thể nào mà mình thay một mình rồi mình kêu mình thay rồi họ không đồng ý mà mình tự mình sửa xong rồi mình kêu họ share, cái đó là không thể nào được hết, nha.
Dạ, đúng.
Thì ăn thua cái là đều phải đồng ý với nhau. Thì khi mà đã đồng ý với nhau rồi đó, thì cái người thợ, mình là cái người đi kêu gọi thợ, thì mình để cho những cái hàng xóm mà cùng chung với cái hàng rào với mình đó, để người ta thỏa thuận giá cả. Mình chỉ biết mình thôi, mình thỏa thuận với cái ông mà ông contractor đó, với cái giá với mình. Còn cái bên mà cùng hàng rào với mình đó, thì để họ thỏa thuận giá của họ bao nhiêu, cái mặc kệ mình đừng có để ý tới cái chuyện đó. Thì khi mà đã thỏa thuận hết rồi đó, thì cùng một cái hàng rào thì đương nhiên đã share với nhau rồi, thì phải chịu bên mặt đẹp, bên mặt xấu, bên mặt đẹp, bên mặt xấu. Nó vẫn đẹp như thường, không có cái gì hết trơn á. Mình cứ đòi hỏi như vậy thì nó quá đáng. Ai chịu cái bên mặt xấu? Mặt xấu đương nhiên là thấy cái cây nhang nó không hề xấu, nó rất là đẹp. Tôi đã thay rồi, tôi nhìn nó rất là đẹp, nó rất là hài hòa. Đó, thì là như vậy, mình phải thỏa thuận với cái người hàng xóm. Mà người hàng xóm mà không đã chịu, thì mình muốn tự mình bỏ tiền ra mình làm, thì mình muốn mặc nào nó kệ mình. Nhưng mà khi đã thỏa thuận rồi thì mặc đẹp, mặc xấu. Nói là xấu chứ thật không có xấu tí nào hết trơn á. Nhưng mà tôi rất là để ý một điều như thế này nè. Khi mà mình muốn thay hàng rào, mình phải xin cái HOA trước nha. Thì mình xin nó, thường thường á là mình sẽ xin cái nó sẽ hỏi mình là mày thay gỗ loại nào, hiểu không? Thì tôi thay cả gần một năm rồi cho nên là tôi không nhớ. Thường thường là mấy cái gỗ đó là có thấm dầu để mà nắng mưa nó không có làm mục, rất là khó mục chứ không thể nào không mục được nha. Thì là mình đòi hỏi là cái chiều cao á phải 6 feet. Ok, mình phải xin thằng SOA á là tôi request là tôi thay cái hàng rào á, là tôi muốn nó cao 6 feet, đó là maximum nha. Ở cái subdivision của tôi là maximum là 6 feet. Chứ còn không mà mình không mention tới cái chuyện đó đó, là nó cứ nghĩ là mình 4 feet. À, thì mình phải mention cái chiều cao đó nha. Thì tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Chứ không có phải là sửa xong rồi rồi mình mới kêu hàng xóm, cái đó là mình sai hoàn toàn. Đúng. Mà mình phải chịu trách nhiệm.
Cảm ơn ý kiến.
Okay.
Ý kiến thuộc
rồi bà. Rồi xin cảm ơn đài nha. Dạ xin chào.
Vâng, xin cảm ơn ý kiến Việt. Bà Yên nói đúng là khi mà phải có sự thỏa thuận trước, chính vì vậy cái đó nó cũng làm trì hoãn cái việc mà sửa chữa. Mà cái hàng rào, thật ra hàng rào cao 6 feet là một cái tiêu chuẩn chung của cả thành phố, chứ còn 4 feet thì quá thấp, thì bên này dòng, cái bên kia đâu có còn privacy nữa. Nhưng mà vấn đề mà ví dụ như chúng tôi cái nhà bị một phía bên này đó, thì người hàng xóm họ bằng lòng là họ sẽ chia với mình. Đầu tiên là mình đưa cái giá mình ra, xong rồi họ bảo để họ đi estimate cái giá chỗ khác xem như thế nào, bên nào mà cái giá rẻ hơn thì sẽ làm cái đó, xong rồi chờ cả tuần mới chờ với mình thì họ mới bằng lòng cái giá của mình, thì lúc bây giờ mình mới lại gọi thợ. Còn phía bên kia đó thì cái ông hàng xóm ông bằng lòng rồi, nhưng mà đến lúc nói nếu vậy ông bằng lòng thì cái phần của ông sẽ là một nửa, sẽ là trình này và chúng tôi sẽ làm ngay trong tuần này. Thì ông này ông lại đang remodel cái nhà của ông. Ông mới bảo trời ơi, nếu vậy thì thôi, để cho tôi sửa nhà xong rồi tôi mới xây lại hàng rào thì khi đó tôi sẽ chịu hết. Thì thôi, nếu mà mình được xem được cái tiền đó thì thôi, mình cũng bằng lòng cái điều kiện đó. Mặc dù là nếu nhà có chó thì chị Thu Nga thì cũng nguy hiểm lắm. Tại vì khi mà không có hàng rào, dù là nhà bên cạnh không có người ở đó, nhưng mà nó cũng có những cái lỗ hở để cho chó nó có thể chạy ra ngoài, thì đó lại là một cái vấn đề khác nữa. Nhưng mà bà Hiền nói đúng ở cái chuyện là những cái ở không biết Dallas như thế nào, nhưng mà ở Houston đấy chị Thu Nga, khi mà hai nhà cùng chung nhau thì một mặt phải một mặt trái. Chúng tôi có một cái nhà hàng xóm đó thì họ làm trước hết mặt phải về nhà họ hết, xong rồi khi đó họ mới đòi yêu cầu. Thì cái người hàng xóm của họ nói không, nếu mà quý vị đã làm mặt này mặt kia thì tôi còn khả dĩ, tôi còn chịu, chứ còn bây giờ làm hết mặt tốt về phía quý vị rồi thì tôi đâu có chịu trả nữa. Thì đó cũng là cái tùy theo của mỗi người mà thôi. Nhưng mà đó chỉ là trong muôn vàn những cái khó khăn trong cái việc sửa chữa. Những cái thính giả nào có kinh nghiệm về cái chuyện làm sao, nếu mình không trả tiền trước thì người ta sẽ không có chịu nhận làm cho mình, mà nếu mình trả tiền trước thì người ta lại ngâm tôm mình ở đó. Thì mình có biện pháp nào bây giờ? Đây chúng tôi chỉ nói tại cái chuyện hàng rào là cái chuyện nhỏ, thành ra không có gọi công, nghĩa là không có cái kiểu ký kết giấy tờ contract hay này kia, mà dù là có ký kết contract thì mình cũng đâu có thời giờ để mà follow up hay là để không lẽ đi kiện họ hay sao hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, trước khi mời cô Thu Nga thì chúng tôi có một quý vị thính giả chờ rất lâu rồi ạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Tên tôi là Lan, tôi rất là đồng ý với cái cô Hiền hồi nãy đó. Tôi đã thay hàng rào rất là nhiều lần. Có lần tôi không có nói chuyện với hàng xóm được. Tôi cũng làm cái hàng rào lên tới gõ cửa. 3 lần nó không thèm mở cửa. Thôi mình cắn răng mình chịu thôi, mình trả luôn. Cái tôi giận quá tôi không thèm nói chuyện nó nữa. Đó. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà nói về cái hàng rào mà một phần ở cái hàng đẹp ở phía bên mình, một phần xấu bên kia, tôi đồng ý với lại chị Thu Thủy. Nó nhìn vẫn đẹp như thường không sao hết. Nhà tôi bây giờ tôi làm cho một hàng cây, tôi kéo một hàng cây toàn đang đẹp lắm. Đóng cái đinh vào, mua cái giỏ bông treo lên, mỗi ngày mình chịu khó mình tưới một chút xíu. Ở trong nhà bếp mình nhìn ra, ở trong phòng ngủ mình nhìn ra, đẹp lắm, không có gì xấu hết.
Vâng, cảm ơn chị Lai. Vâng, mời chị Thu Nga.
Vâng, thì dĩ nhiên rằng có người giống như là bà Hiền trước đó thì bà nói rằng cái phía sau mà có cây ngang á thì nó cũng ok, chúng tôi cũng ok. Nhưng mà trường hợp xảy ra cho chúng tôi là cái ông hàng xóm, ông làm trước rồi ông xây cái mặt ngang qua bên mình thì cũng nó cũng không có sao hết. Nhưng mà sau này thì ông không có bắt mình trả tiền, ông chỉ trả tiền hết thôi. Nhưng mà sau này có những cái miếng gỗ mà nó rớt ra thì mình thì cũng rớt ra, sau này nó cũng rớt ra hoặc nó siêu vẹo cũng nhiều, thì chúng tôi làm một cái hàng rào next to nó, nghĩa là bên kia một cái hàng rào, bên chúng tôi cũng làm cái hàng rào, thì chúng tôi xây cái mặt mà phẳng qua phía của chúng tôi, thành bây giờ cái hàng rào nó cũng chắc chắn lắm, rồi cũng chẳng có ai than với ai. Nếu mà nó có lủng cái lỗ hay là nó bóc một cái miếng gỗ ra thì bên nào thì lo bên đấy, thì cái điều đó thì chúng tôi cũng đã làm như vậy. Thành ra chúng tôi cũng không có cái gì phiền hà hết. Nhưng mà đúng như vậy, nếu mà không có cái sự đồng ý của người ta thì mình không có thể nào mà đòi tiền của người ta được. Nhưng mà cái việc mà đặt cọc trước đó chị Thủy, chúng tôi cũng bị vài cái một hai lần, như là hơn là một lần trước đây. Chúng ta trả tiền dầu cho bất cứ một cái người Việt, người Mỹ hay người Mỹ nào, họ cũng có cái khuynh hướng là mình đã trả tiền rồi thì họ sẽ làm cái là không, mình không có vừa ý. Nhưng mà có một số người họ nói rằng mình không có trả tiền hết, nhưng mà mình deposit cho họ một cái số tiền nào đó để họ có thể đi mua vật liệu hoặc là lấy để mà làm tin. Chứ đừng có bao giờ trả tiền hết một lượt, trả tiền hết một lượt rồi thì người ta đi luôn, là chúng tôi cũng đã bị một hai lần rồi. Không biết Khôi Nguyên có bị không?
Dạ vâng, cái vụ đó đó thì mình cũng đã nghe nhiều người nhắc lắm. Nhưng mà đó thì nói thật ra đó, tại vì trong cái trận bão Beryl vừa qua đó thì hầu hết những cái hư hại đó là đều là hàng rào và mái nhà, còn những cái khác đó thì là cũng có nhưng mà ít hơn. Nên vì thế đó chúng tôi cũng có cái kinh nghiệm như vậy, tại vì nhà hàng xóm như hoặc nhà mình nhà nào cũng bị hết. Nhưng mà trước khi tiếp tục thì chúng tôi mời một quý vị đang chờ trên đường dây lên tiếng. Chúng tôi mời ạ. Hello.
Dạ tôi là Tuyền, tôi xin trở lại một tí. Tôi có quên ở cái điểm này nè, là cái vấn đề mà mình deposit hay là bất cứ một cái số tiền nhỏ nhỏ nào không bao giờ. Tại vì cái chỗ mà tôi làm á, họ cũng không bao giờ họ đòi hỏi, họ cũng, tại vì họ biết họ là người đàng hoàng, cho nên á là họ không có đòi hỏi chuyện đó. Mà nếu họ có đòi hỏi là tôi cũng say no, không bao giờ đặt bất cứ một đồng nào đối với họ hết. Họ là một công ty uy tín á thì họ đều phải bỏ tiền ra, họ mua cả cái material họ cần làm cho mình, làm xong rồi mình double check, mình thấy hoàn toàn ngon lành rồi, lúc đó là mình chi tiền. Tôi chia với hàng xóm đó, là tôi gặp những hàng xóm xung quanh tôi mà tôi phải share cái fans á, là bốn chủ nhà này, một bên cái fans đôi khi nó dính hai nhà, đâm ra là mà như vậy đó mà tôi phải trả 4,000+ đó nhá, có xe rồi đó mà tôi trả 4, rất là mắc tiền. Mình làm cái gỗ cho nó rất tốt. Với lại vừa rồi chị Thủy nói là cái standard á, mà của cái fans á, là lúc nào nó cũng phải 6 chiếc đúng không? Không phải mà chị Thủy. Tại vì khi á, mà tôi gọi cho SOA mà tôi hỏi về cái đó đó, nó nói với tôi là 4 feet. Tôi nói không, tôi muốn cái maximum của nó là 6 feet. Đó. Thì cái SOA của tôi nó như vậy. Với lại cái hàng rào cũ đó mà trước khi mà tôi thay đó, nó không có 6 feet kìa, mà nó thấp, mà tôi không biết là nó cao bao nhiêu mà nó thấp, tại vì không có đến nỗi mà mình nhìn qua hàng xóm được, nhưng mà nó cũng làm cho mình đó, mình cảm thấy ủa tại sao mình không đòi hỏi cái maximum. Khi mà thay cái 6 feet rồi tôi thấy nó cao hơn cái cũ của tôi. Nó cao cũng là 2 feet thì có, thì tôi mới nghĩ là cái cũ của tôi là nó 4 feet thôi. Chị hiểu không? Cho nên là mình cứ mặc kệ, mình phải mention tới cái chuyện 6 feet. Chứ mình không nói đó. Mình nói với cái người contractor là một, mình nói với SOA là hai. Mình phải nói. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là chớ bao giờ đặt tiền deposit any amount. Không. Họ đã tự tin, họ đã là một cái công ty rất là uy tín, họ không bao giờ họ đòi hỏi mình chuyện đó hết. Mà làm cái đẹp chị ơi, tôi rất là happy khi mà họ làm cái hàng rào của tôi. Trời ơi, tôi happy vô cùng. Mà tôi phải trả là 4,000+ đó nha. Là cách đây cũng gần, lúc đó là chưa có inflation nha, chưa có bị lạm phát đó. Mà tôi phải trả 4,000+ đó.
Nếu vậy sẽ cái
hàng rào. Tôi cho ý kiến vậy thêm nha. Rồi, bye
mấy chị. Cảm ơn ý kiến bà Huyền. Vì chắc bà cũng may mắn đó là gặp được cái người uy tín, nhưng mà đúng là tiền nào của nấy, hoặc là cái hàng rào của bà quá dài. Nhưng mà chị Thu Nga nghĩ xem, chúng ta đã thường thường cao khoảng 5 feet mấy chứ gì. Thành ra nếu mà nó thấp hơn 6 feet á, thì mình sẽ nhìn có nhà hàng xóm rồi đâu còn privacy nữa. Cho nên tất cả những cái nhà chúng tôi ở đó thì đều thấy là cứ là trong cái khoảng 6 feet đó, nhưng mà chắc cũng tùy theo cái HOA của mỗi nơi. Nhưng mà riêng cái trường hợp này thì nhiều khi lại có những cái nhà, ví dụ như cái nhà kia này, này sửa, thì lại cái phần trên đó thì lại làm hàng rào gỗ, nhưng mà cái phần dưới đó thì lại muốn làm bằng hàng rào sắt để cho nó không có che đi cái view ngắm. Thì cái đó cũng lại là một cái vấn đề khác nữa. À, tuy nhiên không biết rằng có những công ty của người Việt nào chúng tôi lúc nào cũng muốn hỗ trợ những cái dịch vụ của người Việt Nam trước. Thành ra thường thường bao giờ cũng tìm những người Việt Nam trước, hoặc là những người Mễ mà mình cũng đã có kinh nghiệm làm việc với họ rồi đó. Thì thường thường bao giờ họ cũng xin một ít tiền trước để mua vật liệu. Không phải họ đòi tiền trước, nhưng mà họ xin để mua vật liệu. Nhưng mà cái tiền đó là cái tiền là cũng giữ mình làm con tin đấy, phải không chị Thường à?
Dạ vâng, nếu mà họ đòi đó thì mình cũng không thấy có gì quá đáng, tại vì cũng có nhiều cái dịch vụ khác mà mình phải cần deposit, chẳng hạn mình mướn ca sĩ cũng vậy nữa, họ cũng cần cái deposit, trừ trường để mà họ ngăn chặn cái chuyện mà mình change cái mic của mình thì nó cũng đúng thôi. Còn nếu mà big company thì có thể là họ không đòi, nhưng mà chúng tôi cũng đặt cái trường hợp mà mướn những cái người mà chúng ta quen biết, giống như là người Việt Nam có một cái company nho nhỏ, hoặc là người Mễ mà chúng ta cũng biết là làm nhiều việc, thì cái chuyện mà họ đòi trước một ít như vậy thì cũng không sao. Chứ còn mà đem mà trả cho họ hết tiền cho những cái người nào mà mình không có quen thân, hay là mình không có trust, không có tin tưởng đó, thì mình là gọi là tiền mất tật mang. Nhưng bây giờ thì chúng tôi cẩn thận hơn là khi nào mà làm xong, mình satisfied tất cả mọi thứ rồi, thì mình mới trả tiền là hoàn toàn xong. Thì cái đó là một cái kinh nghiệm. Còn chị Thủy với Khôi Nguyên biết là trước đây đó, cũng lâu rồi đó, thì cái hàng rào thường thường nó chỉ có 4 feet mà thôi. Nhưng mà sau này khi mà chúng tôi thấy sau này thì không ai làm 4 feet nữa, mà người ta làm 6 feet. Còn chúng tôi không ở trong cái khu vực HOA, cho nên là không biết cái chuyện đó. Vâng.
Dạ vâng, chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Hello, em chào chị Thủy, chào cô, chị Thu Nga, với là chào Khôn Nguyên.
Dạ, xin chào.
Em có kinh nghiệm như vậy này.
Dạ vâng, mời chị tiếp tục ạ.
Tại chị biết những công ty họ làm ăn đàng hoàng thì họ sẽ có tiền họ đi mua đồ cho mình. Họ đưa một cái receipt, hóa đơn đàng hoàng, tôi mua cái đó như vậy đó. Làm xong mình mới được gọi inspection, mình mới trả cho họ được. Nếu mà công ty là ăn đàng hoàng, tại vì mình ở đây thì họ đâu có sợ mình chạy đi đâu, chị công nhận không? Họ là người mình sợ. Tại vì cái hàng rào thì em không có kinh nghiệm, về nhà em không bị hàng rào. Nhưng mà bạn em thì bị, chị biết không? Cục người ta nói là thôi chứ tôi cần 700 đô. Tôi đi mua những cục sắt, tôi mua những gỗ để nó được. Thế là đi luôn chị. Đi luôn. Gọi điện không trả lời, block phone tất cả luôn. Cho nên em thấy cái chị trước đó đúng không deposit. Mình khối gì công ty chị, mình gọi công ty này, mình sửa công ty này, công ty khác. Ai mà đàng hoàng thì không deposit thì mình làm. Cho nên là em nghĩ là không nên deposit trước, tại vì mình không tin ai đâu. Rất nhiều người bị, mặc dù là 500 deposit trước, 700 cũng là tiền của mình chứ. Mấy chị cũng nhận đúng. Cũng là tiền mình làm ra chứ. Phải không?
Đúng rồi.
Thứ hai nữa, đúng như vậy. Lúc làm thì nên để họ làm hàng rào. Tại vì chỉ biết hàng rào gỗ nghe là cực khoảng này, 6 feet hoặc là 9 feet là 3 da hay là 2 da gì đó. Họ đóng một cái cột sắt, chỉ có nhận đúng để cho những cái hàng rào nó tự vô. Thì mình phải nhìn họ làm. Tại vì có những chỗ đất nó mềm á, trời tốn sâu xuất ác lít đó, là coi như là 1 feet rượt hay là 2 feet thì nó mới chắc cái hộp sắt được. Nếu không á,
vâng, chúng tôi nghe chị tiếng được tiếng mất.
Mình để ý họ như chỗ đất đá cũng đi siêu á chị. Tại đến kia lúc mà bão thứ hai là cái cây sắt đó nó bị ngã thì hàng rào đâu chị, em nói nào cái cây sắt khoảng một cách một lần người phải ông trông thứ nhất nhau, bây giờ là tự tăng kêu nhau cái chỗ đá.
À, chị ơi, chúng tôi nghe tiếng được tiếng mất rất là khó nghe. Chị ơi, chắc là chị gọi lại chứ, tại vì không có nghe được. Nhưng mà theo ý của chị này nói đó thì rằng là mình không có nên để mà deposit trước, nhưng mà tại vì đó có nhiều, tại vì có nhiều thợ lắm, nên là, nhưng mà đặc biệt đó trong cái đợt bão Barrow vừa rồi đó, cô Thủy và cô Thu Nga, thợ ông nào cũng bận hết á. Gọi tới đó hả, ông nào đó cũng rồi xong rồi hẹn hẹn tới hẹn lui, hẹn xuôi hẹn ngược thì cuối cùng cũng tới. Thành ra đó có nhiều người nôn nóng quá, tại vì nhà họ mà sập hàng rào đó nhìn chống mưa chống quắt nó kỳ lắm, nên họ bắt buộc phải, thí dụ như họ nghĩ ồ chắc không đáng bao nhiêu đâu, thôi thì cũng có lý, là tại vì bây giờ vật giá thì cái sau cái trận bão đó thì giá hàng rào cũng lên cao, rồi cái gì cũng lên cao hết, thành ra là họ đồng ý, nhưng tình trạng là lấy tiền xong rồi một đi không trở lại đó cô Thủy.
Vâng, một đi không trở lại thì cũng hơi quá đáng. Đó là những người mình không quen biết, cần có những người mình quen biết, mình làm việc với họ lâu năm rồi.
Đúng rồi.
Cho nên vì vậy thường thường mình cũng dễ dãi cái chuyện đó. Mà trong quá khứ họ cũng đã từng giữ lời hẹn cũng khá nhưng mà đúng là trong cái thời điểm này đó thì tại vì thợ chắc chỗ nào nhiều việc quá, cho nên họ buộc lòng phải làm như vậy. Chúng tôi chỉ có than phiền là họ không có nói cho mình biết là không, bây giờ tôi đang bận lắm, bây giờ tôi có thể tôi bắt đầu trước nhưng mà phải cả tháng mới xong hay gì để cho mình biết đây. Cứ nói ồ chắc làm chỉ trong vòng vài ngày thôi, ba ngày là xong thôi, nhưng mà cái ba ngày nó không có ngày đầu tiên thì là sao có ngày thứ ba, phải chị thưa ca nhỉ. Không biết cái thính giả có cái tiếp nào khác, và nếu mà gặp may mắn mà không phải đưa tiền trước thì mình liệu mình có đi kiếm người khác cũng không, tại vì nếu mình đã quen thuộc với một người nào rồi thì ra cái đó cũng là một cái nỗi khó khăn khổ tâm trong của những cái người chủ nhà sửa chữa trong cái thời gian này. Nhưng mà còn đến chuyện liên lạc với hàng xóm thì nếu quý vị có kinh nghiệm nào khác nữa thì cũng xin vui lòng cho biết. Có liên lạc với hàng xóm như vậy thì là hàng xóm sẽ phải chờ xong xuôi thì mình mới lấy tiền hàng xóm thì sao, thì khi đó mình lại phải mắc cái công việc đi đòi tiền hàng xóm, phải chị Thu Nga.
Cái nào mình cũng có cái phiền phức riêng hết. À, vâng, nhưng mà cái chuyện mà tự nhiên không có cái hàng rào, mình có cái hàng rào thì mình quen rồi, mình cảm thấy giống như riêng tư. Tuy nhiên khi mà chúng tôi cách đây cũng đã lâu rồi, không biết giờ họ có thay đổi hay không. Cái chòm xóm ở Pennsylvania mà chúng tôi thăm người bạn đó thì hàng xóm họ không có hàng rào, chị Thủy với Khôi Nguyên, nghĩa là nhà nọ nối tiếp với nhà kia mà họ sống có vẻ rất thoải mái, thì mình không biết làm sao họ có thể sống như vậy. Nhưng mà chắc cái gì nó cũng thành thói quen đi, không rõ ràng là không có hàng rào, sau đó là cách đây cũng mấy chục năm, còn bây giờ thì không biết làm sao. Chứ còn một cái nhà mà không có hàng rào thì mình thấy nó trống, mà mình cảm thấy giống như là có thể người ta nhòm ngó vô cái nhà của mình chẳng hạn. Thành ra biên giới thì cũng có hàng rào, mà nhà mình thì cũng có hàng rào để mà ngăn trộm. Tại vì nếu mà không có hàng rào mà nó cản cái bước trộm đó thì người ta vô nhà mình thì sao? Còn bây giờ mà hàng rào mà ngã xuống rồi thì cũng đó là một cách mời gọi ăn trộm lại gần gần hơn. Dĩ nhiên là ăn trộm nó cũng có thể mở cái cửa ở nhà mình vậy. Nhưng mà có nhiều cái ngăn cách, có nhiều cái cản trở thì vẫn hơn, cho nên chúng tôi cũng không muốn để cái nhà mà trống vô trống quất như vậy đó, Hồi Nguyên.
Dạ vâng, đó là lý do mà chúng tôi cũng đành phải bấm bụng, tại vì cái khu vực của Khôi Nguyên đó thì mọi nhà đều bị hết. Thành ra đó, hàng xóm với nhau nói chuyện đó là thôi bây giờ mình cùng kiến nghị lên SOA để họ hỗ trợ cho mình, chứ bây giờ là nhà nào cũng bị hết. Nhưng mà cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là mình đưa lên cái ý kiến như vậy rồi mình chờ nó đồng ý rồi nhị nọ kia, biết chừng nào mới xong, trong khi cái nhà mình đó thì nó chống quơ chống quắc mà nhìn vô thì nó siêu siêu vẹo vẹo, thành ra thôi thì cũng bấm bụng. Nhưng mà để trước khi tiếp tục đó thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Xin lỗi đài, tôi truyền trở lại đây, tại vì quý vị nói tới cái vấn đề gì là nó dính với chuyện của tôi, là tôi gọi và tôi nói xem như thế này. Cái vấn đề trả tiền đó nha, khi mà mình đã liên lạc với những cái hàng xóm mà cùng cái fan của mình rồi, họ agree hết rồi đó, họ chấp nhận hết rồi đó, thì mình báo cho cái ông contractor, thì mình lúc đó là mình chỉ biết lo phần mình thôi. Mình sẽ ký cái contract với ông đó về phần mình, giá cả bao nhiêu thì giữa mình với cái ông contractor đó. Còn những cái nhà kia đó là mình kêu gọi dùng cho ổng luôn, thì khi mà mình báo cho ổng biết là ô mấy cái nhà xung quanh tôi đó cùng chung cái size đó họ chấp nhận rồi, thì tự ổng sẽ đến ổng gặp cái chủ nhà đó, mình sẽ không có lo chuyện bạc gì với mấy người kia hết. Mình lo mình xong rồi mình trả phần mình, còn ổng đi collect tiền của mấy người kia. Mấy chị hiểu không? Tất nhiên là ổng sẽ cái contract với cái người nào mà cùng cái size với mình, họ tới từng nhà họ làm cái chuyện đó. Mình không có worry cái chuyện là mình phải làm xong rồi là mình phải đi collect tiền với họ, với cái người cùng size với mình nha. Tôi nhấn mạnh như vậy để cho ông contractor đó ông làm việc với những cái nhà kia thôi nha. Nó là như vậy thôi, chứ mình không có bất công mình đi collect tiền cho các ông contractor đó đâu. Dạ thưa xin chào ạ.
Vâng, xin cảm ơn ý kiến. Cảm ơn Nga.
Vâng, thì chắc là chúng tôi không ở trong OA cho nên là cũng không có biết về cái chuyện đó. Nhưng mà bà nói thì nó cũng có lý thôi. Chứ còn mà bây giờ mà mình đi collect tiền nữa thì làm sao mà collect tiền được? Thì chúng tôi là không có biết rõ về cái vấn đề đó và cảm ơn bà. Nhưng mà nói chung lại bây giờ đó là thiên tai như thế này mà cái hàng rào mình ngã xuống, rồi mình nhìn qua nhà hàng xóm, rồi hàng xóm nhìn qua nhà mình thì thấy cũng buồn lòng quá. Thành ra còn có những người mà gọi là handyman, họ có thể là làm, nhưng mà nếu mà ở trong cái khu mà HOA như vậy thì chắc người ta không chịu. Chứ chúng tôi cũng thấy là có nhiều nhà tự làm, chắc là khôi nguyên là trai tráng mà khỏe mạnh, mà handyman nữa thì chắc tự dựng lên đi để khỏi có mất công chờ người ta hả khôi nguyên?
Dạ, sao cô Thu Nga biết hay vậy?
Ồ, biết liền là mình nghe nói là biết.
Nhưng
liền.
Nhưng mà trước khi tiếp tục thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây ạ. Dạ vâng, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Chúng tôi đang nghe đây ạ.
Hello, xin chào chị, quý vị trên đài. Tôi có may mắn là tôi ở Corner. Thành ra cái hàng rào á, mà nhà tôi nó có ba mặt, một mặt cái hàng rào là phía bên ngoài đường, còn đằng sau á thì nhà cái ông Mỹ trắng, và phía bên ông á, phía bên kia đó là phía bên một người mẹ. Nhưng mà nó sập, nó là sập nhà tôi, nó sập cái hàng rào ở ngoài ngoài phía bên đường, thành ra tôi phải làm một mình. Nhưng mà xin thưa với quý vị rằng á, là khi mà mình làm hàng rào á, là cái nó phải có cái 4x4 đó, cái 4x4 là mình phải đào lỗ, rồi là mình đổ xi măng, rồi mình chôn cái 4x4 xuống đó. Rồi thêm vào đó nữa đó là tôi cho một cái cọc sắt nữa, thêm vào đó nữa. Thành ra khi mà bảo tới là em rè không, nhà tôi cũng không có gì hết. Còn cái ông mà đằng Mỹ á, là ông bên đằng phía đằng sau nhà tôi, Mỹ trắng, thì ông tự làm, ông chẳng có đòi tiền gì hết. Thế là cái phần xấu về phía mà tôi chịu ok. Rồi cái phần bên thằng con bé thì nó lại không đổ. Thành ra xin quý vị là khi mà làm hàng rào á, là mình phải đổ xi măng ở dưới cái chân cái cột 4x4, và thêm vào đó một cái cây sắt, là quý vị bảo nó không có đổ gì nữa. Làm mỗi lần tôi chắc. Xin hãy đi tiền lại đó.
Vâng, rất là cảm ơn ý kiến của anh. Chúng tôi cũng thấy người thợ họ cũng đến, họ làm cột thì họ cũng có đủ xi măng rất là cẩn thận. Nhưng mà lệnh xong mấy cái cột xong cái là đi cả tuần này rồi, hẹp rồi kia, bây giờ cũng cứ hẹn sẽ trở lại. Nhưng mà đến lúc mà cái ngày hẹn thì lại gọi là bảo vệ trời mưa, thành ra không có làm được, rồi cứ thế đó chị Trường Nga ơi.
Vâng, thì nếu mà mình tìm được người nào mà họ thành thật, họ nói cho mình biết trước. Chúng tôi cũng tưởng tượng ra nhà của chị Thủy có nhiều cái decoration ở mà đằng sau nhà. Như vậy thì bây giờ cái nhà mà trống ngoe trống ngoét này thì cũng tội nghiệp thiệt. Nhà của Hương Nguyên thì chắc cũng vậy. Thành quý vị nào có ý kiến gì nếu mà đặt trường hợp đó mà chị Thủy có đã đặt tiền rồi phải không? Hay là cái tiền như thế nào rồi bây giờ chị có thể kêu được người khác không?
Không, đi thường thường là cái người thợ quen thì sao bây giờ mình cũng đưa tiền cho họ đi mua vật liệu.
Đúng rồi.
Đó, rồi thì tiền vật liệu là tiền khác, họ đưa receipt cho mình, còn tiền labor lại là chuyện khác nữa.
Ừ.
Tuy nhiên cũng còn vẫn còn phải chờ, và cũng giao hẹn với ông là tôi chỉ trả cái phần của tôi thôi. Còn cái phần ông hàng xóm đó thì làm ơn ông viết một cái receipt, rồi ông đưa qua cho bên ông hàng xóm ông lấy tiền. Nhưng mà không biết với cái chuyện mà họ chậm trễ như thế này thì nhiều khi ông hàng xóm lại kiếm chuyện, lại không chịu trả, thành ra cũng là một cái nhức đầu. Hậu quả của cơn bão không biết cái thính giả có thể chịu được nó hay không, thì mời cái thính giả gọi vào cùng chia sẻ qua 664-8002. Rồi cái chuyện cái mái nhà nữa cũng lại là một cái vấn đề khác. Khi mà cơn bão tới đó, rồi lại mưa quá nhiều trong cái thời gian trước, thành ra thế nào rất nhiều nhà chúng tôi đi đã thấy người ta phủ cái mái ngói xanh lên, thì đó là những cái nhà mà chắc đã được bảo hiểm trả một cách đầy đủ, thành ra họ mới có cái biện pháp ngay như vậy. Còn những cái nhà khác vẫn còn đang đôi co, bảo hiểm bảo là ồ, mấy nhà cũ quá rồi, chúng tôi không có chịu trách nhiệm, nhà khác thì rồi lại thành ra nó cũng còn đôi co qua lại, nhiều khi lần cái người home adjuster phải trở lại 2-3 lần để mà inspect lại cái nhà đó là một cái claim. Mà một cái điều lạ nữa thì cái điều này cũng xin những quý vị mà chuyên môn bán bảo hiểm nhà trả lời dùm, nếu quý vị có anh vị nào đang nghe, đó là nhiều khi đó chúng ta gọi lên đó để mà make cái claim, yêu cầu là ồ bây giờ nhà tôi bị thế này thế kia, cơn bão thế này thế nọ, thì họ cũng nói ngay, họ bảo
tính xem có dưới 2% cái trị giá bảo hiểm, trị giá nhà hay không, bởi vì cái deductible của quý vị đối với bão là 2%. Đó, mà khi mà dưới 2%, trên 2% như vậy thì thôi khỏi, đừng có xem làm chi, rồi lại bị mất công nó tăng giá tiền lên. Chúng ta đóng bảo hiểm suốt cả mấy chục năm trời, cả một cái đời mình đóng bảo hiểm nhà ở trên nước Mỹ này, lâu lâu xảy ra chuyện này, mà khi mình gọi là bảo đừng có xem thì như vậy là không lẽ hãng bảo hiểm bao nhiêu tiền họ thu của mình, rồi họ lại không có muốn cái gì đó, quá khó để mình có thể xem được, thì cái điều đó cũng không fair tí nào hả chị Phương Nga ha.
Vâng.
Dạ vâng, trước khi mời cô Thu Nga thì chúng tôi mời một quý vị đang chờ rất lâu trên đường dây rồi ạ.
Dạ, dạ thưa, tôi là tên là Anna Đức Trạch. Tôi xin kính chào quý vị trên đài. Tôi đau lòng lắm phải nói ra một câu chuyện như thế này. Quý vị ơi, tôi có một người bạn, họ remodeling cái phòng tắm của họ với cái toilet. Cái người Việt Nam, thôi mình không bao giờ dám nói tên, nhưng mà mình nói cái người mà nhận làm xây dựng đó là người Việt Nam, nhận 9.500, nhưng cái người bạn của tôi họ đòi đưa trước 1/3, xong rồi tháo tung ra để đó. 2 tuần sau, bác cho cháu xin thêm tiền để cháu đi mua dụng cụ, lấy thêm thành 2, cộng lại thành 2/3, đi mất tiêu luôn. Ông bạn, hai vợ chồng ông bạn của tôi, người bạn của tôi, 2 tháng sau không có nhà cầu nhà tắm để đi, hoài không bắt phone trở lại. Xong rồi hai ông bà phải đi mướn người khác làm. Làm xong xin cái người Việt Nam nhận làm đó đã lấy 7.000+ rồi, lại đòi tiền đủ 10.000. Quý vị ơi, thật đau lòng cho những người Việt Nam của mình. Tại sao nhận tiền không làm nơi đến chốn? Rồi bây giờ đến phần tôi. Tôi xin thưa với quý vị cũng, tôi không nói ra thì quý vị cũng thông cảm, biết tôi rất rõ. Tôi trong cái nghề xuất binh này cũng 30 năm rồi. Tôi toàn là mướn người ngoại quốc thôi. Họ chưa bao giờ họ lừa dối tôi. Lấy tiền trước họ cũng trở lại làm đàng hoàng. Có những người không có lấy tiền tay con chắc họ, họ làm xong xuôi mình kêu investment, xong xuôi họ mới nhận tiền đàng hoàng. Mẹ con chúng tôi rất là vui. Thế thì khi tôi về với cái chỗ xuất binh gần sau OS này, tôi mới nói thôi mình gọi người Việt Nam đi để giúp cho người Việt Nam có công an việc làm. Chú ơi, họ gọi họ làm xong xuôi, cái đường ống nước nó bị bể trên trần nhà xuống, họ làm họ ăn 500. Dạ. Họ là làm tôi, ôi, mình yên trí, mình tự nhiên, mình làm việc ở cái unit khác. Họ gọi xong rồi ra cửa móc 500 trả liền. Mình cứ yên trí, mình không check lại. Tới khi trả xong rồi, 2 tiếng đồng hồ sau mình mới lại cái chỗ mà họ làm đấy. Nước vẫn chảy tổng tổng và đi lấy mấy thùng rác bự hứng đàng hoàng. Rồi anh trở lại đi, anh làm 2 tiếng đồng hồ mà sao bây giờ nước nó thì chảy ít hơn cái lúc anh chưa làm, nhưng mà nó vẫn chảy. Mà ngày mai là ngày tôi có party đi, người ta đặt rồi đám cưới rồi, bây giờ anh trở lại giùm tôi. Cái ông ấy đi xa rồi, bây giờ là 3 giờ 6 giờ tôi sẽ trở lại làm. Mừng quá, yên trí, họ 6 giờ chiều nay họ sẽ làm. Ngày mai chủ nhật mình có phòng cho người ta đặt đám cưới. 7 giờ không thấy tới, 8 giờ không thấy tới. Tôi phải bắt thằng con tôi. Chạy chung là mục sư. Nó nói được rồi má. Để con lên YouTube. Rồi con coi. Cháu đi mua đồ nghề 200 đồng. Về cháu nối lại những cái ống nước ở trên trần nhà. Cháu làm. Con tôi thì cháu nó tu hành, nó cũng hiền lành. Nó nói nếu con không nhìn thấy mà con nghe mắt nói người ta, con không tin. Hay là con cũng ở đó, con thấy như vậy, con mới tin. Con hỏi tại sao mà con giúp người Việt Nam, mướn người Việt Nam là có chính con tôi chắc tôi như vậy. Thì đây là cũng một cái những cái câu chuyện này nếu ai có là người công chắc tờ hay những người đi xây dựng hay những người đi nhận làm ơn giữ ít để người này đầu người kia giới thiệu người nọ cho người Việt Nam chúng ta có công ăn việc làm. Chúng tôi xin kính chúc đài Sài Gòn 900 AM, bà Thu Thủy, bà Thu Nga và các anh một ngày bình an hạnh phúc. Xin Chúa ban ơn phước lành. Cảm ơn ạ.
Xin cảm ơn bà. Vâng, câu chuyện về những người cân cân phớt lơ Việt Nam đó thì là chúng tôi cũng trải qua kinh nghiệm rất là nhiều. Nhiều lần bị mất luôn cả tiền, 2-3 lần bị mất luôn cả tiền, tại vì mình cũng không có muốn là chỉ có một cân sâu làm cầu nổi canh. Thành ra dù đã bị rồi nhưng mà mình vẫn muốn tạo cơ hội cho người ta cái benefit down, cho người ta cái second chance. Nhưng mà tỉnh phải nhận rằng có lẽ không có phải là ai cũng có cố ý tâm là đâu khi mà bước chân vào cái nghề này. Nhưng mà họ không có kinh nghiệm và giờ họ không biết làm. Có những lần mà họ làm hư đến nỗi mà họ thay cái ga so mà họ làm ngược chiều, thành ra thay vì mỗi lần đụng vào thì cửa nó mở lên thì cửa nó lại bật xuống, làm lại phải mướn một người khác tháo hết ra trả một lần tiền công mướn, xong rồi làm lại lần nữa, coi như làm một lần mà chỉ trả tiền tới 3 lần đó chị Phương Nga. Và rất nhiều lần bị như vậy rồi, thành ra quả tình đó là điều rất là đáng buồn. Mình là người Việt Nam với nhau, mình cũng muốn ủng hộ để giúp công việc cho người Việt Nam, nhưng mà cái đó là cả một cái chuyện rất là khó khăn. Mình đã xin những quý vị từng phát sinh đó thì xin làm có uy tín, và chúng tôi cũng đồng ý là nếu có tính giả nào có những cái người mà làm tốt, đã có những kinh nghiệm tốt thì xin gọi lên đài chia sẻ cái kinh nghiệm đó và chỉ cái cách thức làm sao, hoặc nếu có thể thì có thể gọi lên đài để lấy cái tên của cái người đó, để khi nào có trường hợp thì cần thì chúng tôi thể chia sẻ cái information của người thợ tốt đó thì đồng bào chúng ta cùng được hưởng lên. Đó là chị Thông.
Vâng, đúng như vậy, chúng tôi cũng qua cái kinh nghiệm thương đau đó cũng bị nhiều lần lắm rồi. Bây giờ thì không có tìm họ ra nữa, tức là họ làm cái nền của mình mà họ không có cào bằng ra, rồi họ để nó cứ gập gần như vậy. Rồi tới cái lần thứ hai cũng bị như vậy nữa. Nhưng mà thật tình ra thì con sâu làm rầu nồi canh, chúng tôi cũng gặp được những người ở Việt Nam làm việc lương thiện và nó đàng hoàng. Nhưng mình đề phòng thì vẫn hơn, qua những cái kinh nghiệm mà nó không có vui chút nào hết, nó làm cho người Việt của mình khi mà đi làm việc nhìn cái nghe mà tiếng như vậy, nó để lại cái tiếng xấu ở trong cộng đồng của mình. Đến độ mà mấy đứa nhỏ nó nói, ba má ơi tìm người Mỹ làm đi, cái company của họ đàng hoàng hơn, bộ không có nhớ những cái chuyện mà làm cái này cái kia hay sao. Nhưng mà đó thì là chúng tôi cũng thật tình Việt Nam nào mình cũng đã bị 1 hoặc 2 lần như vậy. Thành ra đúng như vậy, ngoài kia những người mà có cái company, những người Việt mà có company, chúng ta nên tạo cái tiếng tốt ở trong cộng đồng còn hơn là để những cái tiếng xấu như vậy. Và chúng tôi cũng có những cái người mà cũng do những người bạn giới thiệu thì thấy họ cũng tốt lắm. Nhưng mà trong cái thì dĩ nhiên là nếu mà mình xui thì mình gặp người xấu, và chúng tôi cũng thú thật rằng đã qua cái nhiều cái gọi là cái kinh nghiệm thương đau rồi đó.
Dạ vâng, thì nhưng mà trước khi tiếp tục thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Dạ vâng, quý vị có thể gọi lại 713-664-8002. Cái câu chuyện mà tại vì thật ra đó, thợ thì cũng thợ tốt, thợ xấu. Người Việt mình cũng vậy, thợ người Việt cũng gặp rất là nhiều, nhưng mà có những người rất là tốt. Tại vì họ làm theo đúng cái trách nhiệm của mình và họ không có đòi tiền trước. Đây là những người thợ mà chúng tôi đã quen biết ở trong cộng đồng người Việt mình, có rất nhiều anh thợ rất là giỏi. Và chúng tôi mời một quý vị lâu.
Hello.
Dạ, chúng tôi đang nghe đây, xin mời ạ.
Chào cô Thu Nga, chào chị Thanh Thủy, với lại chào cô Quyên.
Ừ, xin chào.
Theo mình thì ở đây cũng gần 40 mấy năm rồi. Nếu sửa chữa nhà nên kiếm cái mà gọi là contractor mà hay quảng cáo của Mỹ đó. Mà cái của tụi luật sư á, nó giới thiệu á. Thì mình tốn thêm 1.000-2.000 nữa, nhưng mà an tâm hơn.
Wow.
Chứ đừng có mướn xin lỗi nha. Người Việt với là người Việt nhiều khi cũng hứa lèo nhiều lắm. Mà mướn mễ cũng chết luôn. Ok, vâng. Thôi có ý kiến gì thôi.
Vâng, cảm ơn
ý kiến lời khuyên của ông. Thật ra dạ. Tôi vẫn nghĩ rằng ý kiến và lời khuyên của ông, thưa ông, thật ra chúng tôi nghĩ rằng không một người nào
ra nhận làm cái công việc construction là một công việc rất là nặng nhọc, lao động cực khổ, mà có ý muốn lường gạt đồng hương chúng ta đâu. Nhưng mà nhiều khi họ không biết nghề, họ nhận đó nhưng mà rồi họ không có, họ làm không được, hoặc là đến lúc mà vì lúc nhận đó thì họ nói cái tiền tương đối rẻ, đến lúc đi mua vật liệu mới thấy đắt quá, làm cho họ không có lời, thế là họ bèn đi luôn không biết trở lại. Rồi còn có những người khác nữa không có tay nghề, nhiều khi chỉ là một cái đúng chỉ đứng ra nhận thầu thôi mà không phải đích thân mình trông coi, rồi lại thương bạn hữu hay thương là những người mới sang không có công ăn việc làm, mượn những người đó không có kinh nghiệm, thành ra nhiều khi chỉ làm một cái việc đáng lẽ chỉ trong vòng vài ngày xong mà nhiều khi kéo dài tới cả tháng, tại vì phải làm đi làm lại bởi vì nó lồi lõm không đều. Và có rất nhiều người khác nữa, nhất là cái này chúng tôi phải nói là nhất là những người mà đã có kinh nghiệm làm construction ở Việt Nam đó, khi mà sang đây họ trở lại cái nghề đó và họ nói rằng họ có nhiều kinh nghiệm rồi, thì những kinh nghiệm này quý vị cần phải cẩn thận, bởi vì cái cách làm việc ở Việt Nam nó khác hẳn với cách làm việc bên này. Chúng tôi đã từng vấp phải cái kinh nghiệm đó, thấy người ta có kinh nghiệm thạo lắm hết mọi việc giao cho, nhưng mà đến lúc họ làm xong mới thấy rằng cái tiêu chuẩn hoàn toàn là sai, và sau đó lại phải mượn một người khác làm lại hết tất cả, thì cái đó là cái điều rất là nhức đầu. Không phải họ cố tình họ gạt mình đâu, nhưng mà cái điều họ biết đó không phải là cái kiến thức của nước Mỹ, không phải là cái tiêu chuẩn của nước Mỹ, thành ra họ tưởng là họ giúp mình mà thật ra họ làm hại mình rất là nhiều. Thành ra cái kinh nghiệm đó hại hơn là những cái người thà không có kinh nghiệm gì mà đi học từ đầu ở bên nước Mỹ này. Đó chị không nghe.
Vâng, cái chuyện mà nói là có người mà người ta không cố tình gạt, cũng có những cái số người mà cố tình gạt, tại vì họ không biết làm mà họ nói là họ làm được, thì cái đó cũng là không có honest rồi, không có nghĩa là nói là thành thật rồi. Nhưng mà bây giờ đó, trước khi mình mướn người nào đó thì mình phải hỏi cái kinh nghiệm của họ. Nhưng mà nếu mà họ cố tình họ gạt mình thì mình hỏi là ồ, kinh nghiệm ông làm được bao lâu rồi, có bao nhiêu, thì đâu có ai nói là ờ tôi chưa có biết kinh nghiệm gì hết, là tôi làm lần đầu tiên hay một vài lần thôi. Bởi vậy cho nên nó cũng khó. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình mướn một người mà mình phải bỏ thêm tiền thêm 2-3 ngàn nữa cho chắc ăn thì cũng hơi nhiều, là tại vì mình cũng muốn làm sao mà hạ tiện, mình làm cho nó tốt mà nó rẻ tiền hơn một chút. Nhưng mà về cái kinh nghiệm mà chị Thủy hồi nãy có nhắc là bảo hiểm nhà hay là bảo hiểm xe, thì chúng tôi rõ ràng nghe một người bán bảo hiểm nói rằng họ thích bán cho nên họ cứ bán cố nhiều vô, nhưng mà tới khi mà chúng ta cần đó thì mình tìm họ không có ra, hoặc là tìm rất là khó khăn. Cũng giống như cái máy nhà vậy, nếu mà trả tới 2% á thì cũng hơi nhiều đó chị Thủy, mà cái tiền mà địa đất thuê bộ á thì nó cũng nhiều quá, cho nên là chúng ta không có biết làm sao mà chúng ta có thể là chia sẻ cái kinh nghiệm nào đối với quý vị, là chúng ta làm sao cho nó an toàn. Bây giờ thì chỉ có cách là mình trường hợp mà mình biết cái người đó như thế nào mà thôi. Vì vậy cho nên nó là mình cố gắng cách mấy thì mình cũng sẽ time to time, nghĩa là trong đời của mình thế nào cũng có một lần là bị cái kinh nghiệm thương đau này, người ta lấy tiền xong ta đi mất. Và chúng tôi thú thật là cũng có nhiều lần lắm rồi, bây giờ thì cũng đỡ đỡ hơn. Và mình tìm người nào mà họ có giới thiệu. Ông xã của chúng tôi thì có cái tật mà cứ đi qua nhà hàng xóm, xong rồi thấy người ta đang sửa hàng xóm như vậy thì ông kéo về nhà mình để ông làm. Ông kéo về nhà mình, ông làm, ông trả tiền xong là họ đi mất tiêu. Đó là một trong những cái kinh nghiệm mà chúng tôi nhớ đó, Khương Nguyên.
Nghe quen quá,
nghe quen,
nghe rất là quen.
nhiều khi tại vì đó, cái nhiều khi đó có đấy cũng vậy nọ kia, nhưng mà người nào cũng vậy hết, người Mã cũng vậy, người Việt cũng vậy, có người này người kia chứ không phải là không. Tại vì chúng tôi cũng đã từng gặp mấy anh Mã làm mà chúng tôi đứng nhìn, chúng tôi nói chết rồi, mình đã sai lầm rồi. Tại vì làm ẩu quá đi. Thành ra là người Việt mình có những người làm rất giỏi. Chúng tôi biết những người thợ, tại vì chính một trong những người thợ mà chúng tôi quen biết đó là sửa giùm cho cái hàng rào rất là yên tâm, giá cả không có phải tốn quá nhiều. Nhưng mà trước khi tiếp tục, chúng tôi mời một quý vị tiếp theo. Đang nghe đây à? Hello.
Dạ vâng, chào quý vị trên đài. Em có một cái kinh nghiệm thuê 2 lần thợ Việt Nam. Một lần là làm remodeling cái nhà bếp thay hết gạch, một lần làm máy lạnh AC, thì cả 2 lần kết quả đều rất là tốt đẹp. Họ là cho gia đình, trong gia đình họ làm mà không có người ngoài vô, mà họ đến hẹn rất là đúng giờ.
Vậy thì hên quá rồi đó.
Thì em chỉ nói vậy thôi, là kết quả người Việt Nam cũng có người tốt người xấu đó chị.
Vâng, vậy cảm ơn chị rất nhiều. Nhưng mà chị ơi, chị có thể nào gọi lên đài chị để lại cho xin cái số điện thoại của cái người đó để không chị 713
0970050050. Trả lời mình gọi lên.
Dạ vâng. Dạ vâng, tại vì em làm vào cái lúc đây trước khi mùa dịch năm 2018-19. Thì ra không biết bây giờ họ còn làm không, nhưng mà em sẽ gọi lên đài để số điện thoại, nếu mọi người cần thì liên lạc.
Vâng, cảm ơn chị nhiều nhá.
Dạ vâng, xin chào quý vị. Dạ, xin chào quý vị trên đài.
Thấy được người có kinh nghiệm tốt thì chúng tôi rất là mừng, và cũng muốn cái đó để mà chúng ta cùng hồi phục lại cái niềm tin của mình. Mình không muốn mình bị mất niềm tin. Mất tiền là một chuyện, nhưng mà cái mất niềm là một cái điều, là một cái mất lớn lao nhất, nhất là đối với cộng đồng của người Việt Nam mình. Thành ra chúng tôi rất là cảm ơn khi mà quý thính giả gọi lên và cho biết những cái kinh nghiệm tốt đẹp và giới thiệu những người thợ tốt đẹp từ cái ngành nghề khác nhau để mà chúng ta có thể cùng chia sẻ cái điều đó. Thứ nhất là mình vẫn ủng hộ người Việt Nam, nhưng mà cái thứ hai nữa là làm cho mình được cái niềm vui và hãnh diện về người Việt Nam mình, không phải là có những người mà hoặc là đi lường gạt, hoặc là không biết việc mà cứ nhặt bừa đi để kiếm tiền rồi sau đó là chạy làng, hả chị Thu Nga?
Vâng, chúng ta cũng hết giờ rồi hả chị Thủy ha?
Ồ, vâng, rất là cảm ơn. Xin có lỗi với khán giả trên đường dây chúng tôi. Để mời chị Thu Nga đứt kết chương trình hôm nay, xin chị.
Vâng, hôm nay chúng tôi ra trong tình yêu và gia đình thì chúng tôi nói về những cái cơn bão Beryl vừa rồi, thì có cái nhiều nhà bị sập hàng rào giống như chị Thủy và Khôi Nguyên chẳng hạn. Và chúng tôi nói về Vietnamese construction là chúng ta làm sao mà đừng có tiền mất thì thật mang. Thành ra hồi nãy giờ thì chúng tôi cũng có học hỏi được nhiều kinh nghiệm của quý vị gọi vào. Vì vậy cho nên là mỗi một cái kinh nghiệm của quý vị rất quý báu. Vì vậy cho nên là chúng ta phải cần tìm những người nào mà làm việc một cách lương thiện, nhất là người Việt Nam, để mà không có để mang cái tiếng xấu. Tuy nhiên chúng tôi cũng không dám vơ đũa cả nắm, tại vì chúng tôi cũng đã bị gạt nhiều lần, nhưng mà bù trở lại thì chúng tôi cũng được nhiều người là tận tâm làm việc, và họ follow up những cái việc làm của họ cho tới khi mà mình hoàn toàn mình đồng ý rồi. Thì đó là một trong những cái kinh nghiệm mà chúng tôi hôm nay muốn chia sẻ với quý vị. Mời chị Thủy và Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trước hết đó thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã gọi vào chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là hữu ích trong cái vấn đề sửa chữa nhà cửa sau trận bão Beryl. Nhưng mà chúng tôi xin khẳng định đây không phải là một cái chương trình tố mấy người construction hoặc là mấy người constructor của Việt Nam. Tại vì Việt Nam chúng tôi biết rất nhiều người thợ làm rất tốt và đã từng giúp cho chúng tôi sửa nhà rất là nhiều. Nên vì thế có người này người kia, nên là chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm trong chương trình này để tránh gặp những người mà nhiều khi thợ không tốt làm cho mình vừa bị mất tiền mà vừa phải mất thời gian, rồi rước thêm một cái cục tức vô người nữa. Kính chúc quý vị một ngày bình an và xin kính hẹn với tất cả quý thính giả trong chương trình này vào kỳ tới. Mời cô Thủy.
Vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình này. Cáo lỗi những quý vị còn trên đường dây, chúng tôi không thể bắt điện thoại được nữa. Và cũng đúng như Khương Nguyên vừa nói, chúng tôi biết là người Việt Nam mình lúc nào cũng yêu mến người Việt Nam, mà hoàn toàn muốn dùng những dịch vụ của người Việt Nam. Và có người này người khác, và có lẽ không một ai, chúng tôi vẫn tin mãnh liệt rằng không một người nào cố tình lường gạt trừ những người quá xấu. Nhưng mà cái vấn đề chung đó là nhiều khi không có chuyên môn về lĩnh vực đó. Ví dụ như được một người bạn giới thiệu, người đó đã sửa cái phòng tắm cho người này, nhưng mà khi mình lại gọi người đó để lại sửa một cái gì khác, làm cái cửa gara chẳng hạn, hay là sửa cái máy lạnh chẳng hạn, thì lại không phải trong cái kinh nghiệm của họ. Thế mà họ cũng cứ nhận và cứ làm, và rồi cuối cùng thì làm sai trái. Thành ra đó là cái điều mà cũng xin tất cả những quý vị. Người ta nói là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Nhưng mà cái nghề sửa chữa đó, nó gồm nhiều nghề trong đó lắm, chứ không phải một người có thể làm hết được tất cả mọi cái. Thành ra xin quý vị hãy cứ chân thật nói ra với người Việt Nam mình. Và những quý vị nào đã có những kinh nghiệm tốt với lại các cơ sở dịch vụ của Việt Nam, trong đó có cả Khôi Nguyên nữa, Khôi Nguyên ơi, xin để lại tên và số phone của những người đó ở trên đài, để mà khi có ai gọi lên thì chúng tôi có thể cùng chia sẻ giới thiệu. Và ngay như bây giờ, chính cá nhân có thể sẽ sử dụng ngay những dịch vụ đó. Rất là cảm ơn, trân trọng. Và xin hẹn gặp lại quý khán giả chương trình này vào tuần sau. Chào chị Thu Nga, chào Khôi Nguyên.
Dạ, xin chào, tạm biệt.